Chương 188, Linh Nham thảm biến. Chương 188, Linh Nham thảm biến. Trương Mục từ trại bên trong đi ra, ỷ vào Ngân An chiếu Bạch Mã tuyệt học khinh công, một mình đến đây bến tàu. La Vân Tú bọn người mặc dù lập tức liền đuổi tới, nhưng khinh công phẩm chất vẫn là kém một chút, lúc này mới có cùng Trương Mục kẻ trước người sau đến nơi chênh lệch thời gian. Nhưng này thời gian kém thật đúng là không đến bao lâu, ước chừng 2 phút đồng hồ tả hữu. Cũng liền cái này 2 điểm chênh lệch thời gian, vừa vặn để bọn hắn mắt thấy Trương Mục cường giết Lý Phong Lôi một màn. La Vân Tú, Nguyễn Phong, Vương Tuấn Hổ, Vũ Liên, La Đồng Nhi cùng thập tam nương tuần tự đến bến tàu. La Vân Tú cái thứ nhất đuổi tới, chỉ là nhìn xem trên mặt đất Trương Phi Bằng cùng Lý Phong Lôi thi thể, có chút hoảng hốt. Trương Phi Bằng không đi nói, cái này Lý Phong Lôi thế nhưng là hóa 9 cái khiếu hải dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, cùng mình cũng chỉ kém một cái khiếu hải mà thôi. Mình muốn giết hắn, không trả giá một chút là không thể nào. Nhưng bây giờ, lại dễ dàng như vậy tử ở trước mặt mình. Các loại. La Vân Tú đột nhiên phản ứng lại. Tính cả Trương Mục ở nửa đường bên trên giết Lý Thành Võ, nói cách khác cái này Liên Bình Võ Trại 3 cái đương gia toàn bộ bị Trương Mục một người cho đổ. Cái này Liên Bình Võ Trại, tổng cộng mới cái này 3 cái dưỡng dịch cảnh võ giả. Bởi như vậy, chẳng phải là nói Liên Bình Võ Trại, không. Hiện tại Liên Bình Sơn, bất quá chỉ là chút trên núi lâu la, dùng rắn mất đầu không thích hợp, tan đàn xẻ nghé mới chuẩn xác. Vừa nghĩ tới mình thủy trại cùng Yên Bình Võ Trại chung sống một phủ, trải qua mấy đời người ở giữa gấp mắc, bây giờ vậy mà một xưa kia tiêu tán, La Vân Tú trong lòng nổi lên cảm khái vô hạn. Nàng lúc này lại nhìn về phía trước mắt cái kia cầm kiếm mà lập thiếu niên, đã không còn dám dùng nhìn vãn bối tâm thái đi xem hắn. Ở trong mắt nàng, Trương Mục thân ảnh cùng một đạo khác cái bóng lại có chút dung hợp. Đó là nàng còn trẻ lúc gặp phải Lâm Kinh Long. Kỳ thật năm đó thủy trại lao trại chủ để nàng đi tiềm viên võ trại tiếp xúc, bản ý là muốn tác hợp nàng cùng Lâm Kinh Long ở giữa nhân duyên. Dù sao khi đó Lâm Kinh Long quá mức kinh diễm, tất cả mọi người tin tưởng hắn có thể trở thành Thái Bình quận võ trại bên trong cái thứ nhất đột phá đến tụ đạm cảnh người, thậm chí tiềm viên võ trại đều có thể nguyên nhân hắn mà tấn thăng làm tụ đạm cảnh thế lực. Nếu thật là như vậy, nàng La Vân Tú tự nhiên là có thể gả đi. Bích Hồ thủy trại cùng tiềm viên võ trại cũng có thể kết thành tần tấn chuyện tốt. Nhưng là La Vân Tú lại bị Lâm Kinh Long quang mang dọa lui bước chân. Nhân ra không có cái kia tâm tư, mình cũng không dám cưỡng cầu. Có lẽ là tại Lâm Kinh Long trước mặt quá tự ti, nàng mới ngược lại cùng đồng dạng tại Lâm Kinh Long quang huy giới ảm đạm phai mở lỗ huyền hưu có càng nhiều tiếp xúc, lúc này mới chậm rãi nổi lên tình cảm. Ném đi những ngày qua lại không nói, trước mắt Trương Mục quả thật làm cho nàng phảng phất thấy được năm đó cái kia hăng hái Lâm Kinh Long. Thậm chí, hắn càng tuổi trẻ. Hắn còn nắm giữ tuyệt học. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch lúc trước lao trại chủ nhìn Lâm Kinh Long tâm thái. Thậm chí, trong nội tâm nàng vậy nổi lên để La Đồng Nhi nhiều cùng Trương Mục lui tới suy nghĩ đến. Chỉ là những ý niệm này đều là chợt lóe lên, bên kia toa những người khác cũng đã chạy tới hiện trường. Ngoại trừ thập tam nương trực tiếp đi đến Trương Mục trước mặt hỏi thăm một hai, những người khác là đứng tại chỗ tiêu hóa một màn trước mắt. Nguyễn Phong đem Yên Bình võ trại người đều nhốt lại. La Vân Tú hít sâu một hơi, một lần nữa biến trở về Bích Hồ thủy trại chi chủ, đều đâu vào đấy ra lệnh, dưới cấm nô lệnh, chuyến hôm nay không cho phép chuyển ra đảo bên ngoài. Phát truyền thư để Vương Sán Sán trở về, trại binh tiến vào chiến lúc tiếp tế. Ngày mai, ngươi cùng Vương Sán Sán cùng một chỗ, công hàm Yên Bình Sơn. Mặc dù cái kia Yên Bình võ trại có Sương Nguyệt võ trại đứng tại phía sau, dưới tình huống bình thường mình cũng sẽ không ra tay với bọn họ, nhưng là bây giờ nhân gia đều đem rau làm xong bưng đến trước mặt mình nếu là không vui vẻ nhận, cái kia bổng làm một trại chi chủ. Nguyễn Phong nghe vậy, nghiêm sắc mặt, chắp tay hẳn là, liền lập tức tiến lên, chỉ huy người đem những cái kia quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Yên Bình võ trại lâu la không chế lại. Những người khác nghe vậy, cũng đều là minh bạch La Vân Tú dự định, nhưng không ai nói cái gì, ngược lại là ánh mắt đều rơi vào Trương Mục trên thân. Vương Tuấn Hổ nghĩ đến trước đó trong đại sảnh mình đối Trương Mục lo lắng, đột nhiên cảm thấy trên mặt có chút phát sốt. Nếu là Trương Mục muốn ra tay với mình, chỉ sợ cũng liền là 2-3 chiêu sự tình a. Lúc này Trịnh Hữu Cản cùng Lưu Đông Dục cũng đã hạ thuyền, đi đến Trương Mục trước mặt, chắp tay hành lễ, Tang Kiển Sơn Trịnh Hữu Cản. Tang Kiển Sơn Lưu Đông Dục, gặp qua Trương thiếu trại chủ. Trịnh trọng, phi thường trịnh trọng. Làm từ đầu tới đôi mắt thấy toàn bộ quá trình hai người, đã điều chỉnh tốt mình tâm tính. Thiếu niên thiên tiêu, cái này tờ mờ liền là thiếu niên thiên tiêu, không có cái gì không phục. Bọn hắn ngẫu nhiên cũng có thể thu được một chút giang hồ truyền văn, những cái kia thế gia hảo môn tận tâm bồi dưỡng được công tử nói chung bên trên cũng liền dạng này. Lúc này hai người chỉ là ở trong lòng điên cuồng đầu đen rau muốn tiềm viên võ trại khí vận. Tất cả mọi người là dưỡng dịch cấp thế lực, dựa vào cái gì các ngươi liền có thể nhặt được như thế một thiếu niên? Trương Mục tự nhiên cũng sẽ không cho bọn hắn sắc mặt nhìn, trên thực tế có bọn họ nơi này rằng co, kỳ thật miễn đi hàn vạn lý bọn hắn nhận đến lăng đủ, lập tức cũng là đáp lê nói lời cảm tạ. Tốt, đều đừng tại đây trên bến tàu đứng. La Vân Tú làm chủ nhà, mở miệng nói, vẫn là về trại trong thành nghỉ ngơi đi. Chỉ là lời này vừa nói ra, đám người vô ý thức vừa nhìn về phía Trương Mục, tựa hồ chỉ có Trương Mục có thể làm định đoạt. Trương Mục nhẹ nhàng gật đầu, trở về đi. Trong phòng nghị sự bầu không khí cùng trước đó khác nhau rất lớn. Nhẹ nhàng, lại mang một điểm hài lòng. Dù sao Trương Mục đã biểu hiện ra thực lực của hắn. Một chiêu chạm Trương Phi Bằng, ba kiếm giết Lý Phong Lôi. Tại nghe song Tang Kiển Sơn hai vị đương gia miêu tả sau, mọi người đã đem Trương Mục chiến lực mang lên 11 một khiếu hải trình độ, thậm chí là cùng Lâm Kinh Long đồng dạng dưỡng dịch cảnh biên mãn tiêu chuẩn. Một cái Lâm Kinh Long không đối phó được Sa Thông Hải, vậy nếu là hai cái đâu? Tình thế một mảnh tốt đẹp, còn có Linh Nham Sơn bằng hữu chưa đến, không bằng chúng ta đợi bên trên vừa chờ. La Vân Tú mỉm cười nói, trước tạm nói một chút trừ yêu chính sự a. Đám người nghe vậy cũng đều là nở nụ cười. Bọn hắn tới đây nói chính sự vốn cũng liền là trừ yêu mà. Nói đến đây, La Vân Tú đôi mắt đẹp nhất chuyển, đột nhiên nhìn về phía La Đồng Nhi, nói, Đồng Nhi, ngươi tới nói. La Đồng Nhi sững sờ, chợt thoải mái đứng người lên, gật gật đầu, tốt, chư vị tiền bối, Mục ca ca, vậy ta nói. Cùng ngày đồng thời, Thái Bình quận An Tô Phủ, Linh Nham Sơn. Cửa trại vỡ vụn, trại tường đổ sập, trên mặt đất tràn đầy thi thể, không ngừng có cường nhân bắt lấy trong núi phụ nữ đứa bé, một loạt thủ cấp liền bị treo ở vọng tháp phía trên, tựa hồ mở mắt nhìn xem đây hết thảy, tràn diện vô cùng thê thảm. Vân Trung Hạc đứng tại chỗ cao, quan sát đây hết thảy, nhẹ nhàng vân vê khỏe miệng nốt rồi bên trên mọc ra lông đen, tâm tình mười phần vui vẻ. Thang Bình võ trại đều diệt, mấy cái không biết sống chết còn muốn dựa vào tiềm viên võ trại làm cái gì mánh khỏe, phi. Vân Trung Hạc nổ một ngụm nước bọt, hôm nay trước cho các ngươi đánh cái bộ dáng. Lúc này một tên cao lớn thu kịch độc nhãn nhân rơi vào Vân Trung Hạc bên người, tam ca, sự tình xong xuôi. Linh Nham Sơn hai cái dưỡng dịch cảnh đều giết. Vân Trung Hạc gật gật đầu, phóng hỏa, đốt rừng. Để đám người kia nhìn xem, cùng ta Sương Nguyệt Sơn đối nghịch là kết cục gì. Hắc hắc, tam ca, ta liền đi làm. Cái kia độc nhãn nhân cười hắc hắc, lộ ra hai hàng răng bạc khẽ. Rất nhanh, Linh Nham Sơn phát hỏa mắt thấy trùng thiên, bụi mù thế nhật. Dưới núi một cái không đáng chú ý trong sân động, lão đảo đi ra một người, người kia niên kỷ cũng liền 25-26 tuổi, lúc này nhìn lại trong núi đại hỏa, muốn rách cả mí mắt, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng phía Linh Nham võ trại phương hướng quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu một cái. Cha, hài nhi đời này nhất định phải vì ngươi báo thù. Nói xong, người trẻ tuổi kia đứng người lên, quay người rời đi, cũng không quay đầu. Tấu chương xong, chương 189, Giao Hoàn Châu chương 189, Giao Hoàn Châu nguyện chấm tính ảnh, cuồn cuộn sóng ngầm. Đại thuyền chạy tại Bích Nguyệt Hồ bên trong. Trương Mục đứng tại bong thuyền, mắt nhìn nộn nhạo mặt hồ, đối sau lưng Thập Tam Nương nhẹ gật đầu, ta đi. Thập Tam Nương tiến lên, nói khẽ, không cần miễn cưỡng, cẩn thận là hơn. Trương Mục cười cười, lên tiếng, sau đó thân hình nhảy lên, trực tiếp nhảy vào trong hồ nước. Rất nhanh, mặt hồ gợn sóng tán đi, mặt nước y nguyên phản chiếu minh nguyệt, chỉ là tư nhân đã không biết tung tích. Trương Mục ở trong nước nhanh chóng hạ xuống, trong thân thể của hắn nguyên tức cấp tốc vận chuyển, du tẩu cùng kinh mạch trong cơ thể, tại thể nội tạo thành bên trong tuần hoàn, bảo đảm hắn trong nước hô hấp. Đương nhiên loại này tuần hoàn cũng không phải là không có tiêu hao, chỉ là lấy hắn bây giờ trong cơ thể khiếu hải bên trong nguyên tức, chỉ cần không xuất thủ, đủ để cam đoan tại hắn trong nước hành tẩu 6-7 ngày. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, Trương Mục mới chìm đến đáy hồ, quanh mình tia sáng cực kỳ ảm đạm, mà lấy thị lực của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy phía trước khoảng 3 trượng khoảng cách. May mà, hắn cảm ứng lại bởi vì dòng nước nguyên nhân càng thêm mẹ bén. Hoạt động một chút tay chân, Trương Mục thích đứng một cái đáy hồ hoàn cảnh, liền tiếp theo đi thẳng về phía trước. Căn cứ La Đồng Nhi nói tới, làm phức tạp Bích Hồ thủy trại thủy yêu chính là một đầu tiềm ẩn đáy hồ ra giao. Dã giao cũng không phải là giao long, mà là mang theo giao long huyết mạch giao thú, thường thường ẩn hiện tại đại giang trong hồ lớn. Bích Nguyệt Hồ bên trong đầu này dã giao cũng không phải là Bích Nguyệt Hồ thổ dân, mà là từ Minh Giang thượng du nhập Bích Nguyệt Hồ, nó nơi ở cũng vô định chỗ, chỉ là chiếm cứ tại Bích Nguyệt Hồ cùng Minh Giang chỗ nối tiếp, gần nhất 2 tháng, thường xuyên lật úp thuyền hàng, nuốt trường thủy thủ, đối Bích Nguyệt Hồ đường thủy vận chuyển tạo thành phá hoại cực lớn. Trong thời gian này La Vân Tú từng tự mình xuất thủ cùng dã giao đấu một trận, dựa theo La Vân Tú thuyết pháp, cái này dã giao thực lực hẳn là thực nguyệt cảnh trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách hậu kỳ cách xa một bước, cũng chính là tương đương với mở 6 cái khiếu hải dưỡng dịch cảnh trung kỳ. Nhưng là yêu thú vốn là khí huyết tràn đầy, nếu là ở trên bờ đối chiến còn tốt, một khi tiến vào đáy nước, chính là dã giao sân nhà, thậm chí có thể phát huy ra có thể so với dưỡng dịch cảnh hậu kỳ chiến lực. Tương phản, nhân tộc dưới đáy nước nhận đến áp chế, thực lực 10 thành bên trong liền đi 2-3 thành. Chính vì vậy, La Vân Tú tại không có cùng truy dã giao, mà là ban bố trừ yêu lệnh, mời võ trại đồng đạo đến đây tương trợ. Dưới mắt đám người chia làm mấy tổ, nhao nhao tiến vào đáy hồ, tìm kiếm đầu kia dã giao, đem nó chém giết. Trong đó, La Vân Tú cùng Trương Mục là một người một tổ, những người khác thì là hai cái dưỡng dịch cảnh trung kỳ một tổ. Một khi gặp được đầu kia dã giao, không cầu chém giết, chỉ cần đem nó vây khốn, sẽ mở chạy trốn bằng đường thủy truyền tin phủ, kêu gọi những người khác đến đây vây giết liền có thể. Đáy hồ một khu vực khác. So Trương Mục sớm nhảy thuyền Trịnh Hữu Càn cùng Lưu Đông Dục vậy đang tìm dã giao. Bất quá so với Trương Mục chăm chú, bọn hắn ngược lại là nhàn tản một chút, một bên tìm kiếm lấy một bên dùng nguyên tức truyền âm. Về phần nói chuyện trọng điểm, tự nhiên chính là Trương Mục. Đông Dục, ngươi nói Tiềm Viên Sơn tiểu tử kia tuyệt học là ở đâu ra? Trịnh Hữu Càn nói ra, luôn không khả năng trên trời rơi xuống một cái lại tuyệt học tiểu tử a. Dù sao cũng phải có cái sư thừa đến chỗ a. Lưu Đông Dục khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nhị ca, trong này quá thâm trầm, chúng ta dò xét không được. Ta biết à, thế nhưng là Trịnh Hữu Càn thở dài, nếu là Tiềm Viên võ trại phía sau vậy đứng đấy đại nhân vật gì đại thế lực, vậy chúng ta coi như thắng Sương Nguyệt Sơn, kết quả không phải vẫn là đồng dạng sao sao? Lưu Đông Dục nghe vậy, bước chân trì trệ, cuối cùng lắc đầu. Nhị ca, chớ có nghĩ quá nhiều. Thế đạo như thế, chúng ta bất quá nước chảy bèo trôi, cố gắng tranh thủ một tia tự chủ thôi. Lại nói, nếu như nói càng muốn tuyển trạch một phương, ta càng tin tưởng Lâm trại chủ nhân phẩm. Trịnh Hữu Càn gật gật đầu, là cái này lý. Lưu Đông Dục gặp Trịnh Hữu Càn bộ dáng, nghĩ nghĩ, còn nói thêm, có chuyện ta chưa từng cùng các ngươi nhắc qua. Gặp Trịnh Hữu Càn hướng hắn xem ra, cho dù hai người đều tại trong nước, nhưng Lưu Đông Dục vẫn là vô ý thức giảm thấp xuống tiếng nói, nói ra, năm đó sư phụ ta hướng kinh thành làm việc, từng ở trên đường gặp phải Lâm trại chủ. Bất quá lúc kia Lâm trại chủ đã rời đi Tiềm Viễn Sơn mấy năm. Đương thời chúng ta đều coi là đời tiếp theo Tiềm Viễn trại chủ là Lỗ Huyền Hưu. Trịnh Hữu Càn nhớ lại một cái, gật gật đầu. Theo sư phụ ta nói, đương thời hắn gặp một chút phiền toái, vẫn là Lâm trại chủ xuất thủ thay hắn giải quyết. Lúc kia, Lâm trại chủ tu vi đã đột phá tụ đàm cảnh. Lời vừa nói ra, Chính Hữu Cản một mặt ngạc nhiên. Lưu Đông Dục gật gật đầu, tiếp tục nói, đợi đến xuống lần nữa một lần biết Lâm trại chủ tin tức, liền là hắn trọng thương trở về Tiềm Viên Sơn, lại về sau chính là tiếp nhận Tiềm Viên Võ trại trại chủ. Chỉ là lúc kia, Lâm trại chủ chỉ có dưỡng dịch cảnh hậu kỳ tu vi. Liên quan tới chuyện lúc trước, hoặc liên quan đến hắn trên giang hồ một chút qua lại thậm chí tư ẩn, bởi vậy gia sư cũng không truyền ra ngoài. Chỉ là ngươi muốn, nếu Lâm trại chủ thật sự là tụ đàm cảnh, còn bị thương thành dạng kia, vậy hắn đối thủ, chí ít vậy nên là tụ đàm cảnh. Thậm chí có thể hay không quấn vào hào môn loại tầng thứ này đấu tranh bên trong đâu. Chính Hữu Cản như có điều suy nghĩ, nói ra, nếu như Lâm trại chủ liên lụy bối cảnh đến cấp bậc kia, hắn Tiềm Viên Võ trại đột nhiên có một cái thân hoài tuyệt học hải tử, sau đó trực tiếp chỉ định vì thiếu trại chủ ngược lại là hợp lý. Ngay tại hai cái này tư duy cực kỳ phát tán sơn trại đương ra cảm thấy mình tìm được chính xác thời điểm, hoàn toàn không có chú ý tới tại phía sau bọn họ, một đoàn bóng ma chính chậm rãi tiếp cận bọn hắn. Hững, một đạo trùng kích sóng nước đập ầm ầm hướng Trịnh Hữu Cản cùng Lưu Đông Dục, cũng may hai người cũng đều là lao giang hồ, trước tiên liền phát hiện đến nguy hiểm, hai người ăn ý lẫn nhau chạm nhau một trường, riêng phần mình mượn lực lui về sau mấy bước, tránh thoát dã giao trùng kích thủy pháo. Tốt nghiệp xúc, rốt cục hiện thân. Lưu Đông Dục một tay rút đao, một tay cầm xuất thủy độn truyền âm phủ, liền muốn dùng nguyên tức xé rách, lúc này đột nhiên nghe được Trịnh Hữu Cản tiếng la, lao tam chậm đã. Liên la cái này tiếng la để Lưu Đông Dục dừng một chút, cũng chính là một trận này, cái kia dã giao giao đuôi hướng phía Lưu Đông Dục trùng điệp vung đến, Lưu Đông Dục hành đao đón đỡ, chỉ cảm thấy một lực lượng mạnh mẽ hướng hắn vọt tới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, may mà được Trịnh Hữu Cản bắt lấy. Lúc này hắn quát, vì sao cản ta truyền tin? Trịnh Hữu Cản cầm trong tay trường kiếm, chỉ vào dã giao, nói ra, ngươi nhìn cái kia giao nơi cuối. Lưu Đông Dục thuận Trịnh Hữu Cản chỉ điểm nhìn lại, lúc này mới phát hiện cái kia dã giao trên trán có một cái lớn chừng quả đấm hơi mở nổi mụn bên trong tựa hồ có một viên minh châu, đang phát ra ánh sáng yếu ớt mang. Đó là giao hoàng châu. Mặc dù chưa thấy qua, nhưng Lưu Đông Dục vẫn là rất nhanh nghĩ đến cùng loại vật phẩm ghi chép. Hải ngoại có dị tộc, xưng là giao nhân, thân thể giao đôi. Giao nhân phân hùng thư, giống cái giao nhân rơi lệ thành châu, có phần bị nhân tộc ăn nên, xem như xa hoa lãng phí hàng hải sản. Mà giống được giao nhân sau khi chết, có cực nhỏ tỷ lệ trái tim hóa châu, xưng là giao hoàng châu. Cái này giao hoàng châu ẩn chứa giống được giao nhân khi còn sống sinh mệnh năng lượng, là khó gặp tu hành bảo tài. Nếu như so ra hơn nhiều mà nói, ước chừng liền cùng trước đó Trương Mục cùng Diệp Hàn Chu chia ăn trăm năm long huyết quả tương tự, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Lúc này Trịnh Hữu Cản cùng Lưu Đông Dục nhìn qua nắm đấm kia lớn nhỏ giao hoàng châu, đều là kìm lòng không được nuốt một ngụm nước bọt. Loại kia lớn nhỏ, hẳn là chứa đựng tương đương với dưỡng dịch cảnh viên mãn cấp bậc giống được giao nhân sinh mệnh năng lượng. Lần này bọn hắn vậy minh bạch vì cái gì đầu này dã giao chạy đến Bích Nguyệt Hồ tới. Đơn giản là lo lắng bị Minh Giang bên trong cái khác thủy yêu phát giác. Lưu Đông Dục lần này minh bạch Trịnh Hữu Cản vì cái gì ngăn lại hắn phát tín hiệu. Lớn như vậy một viên giao hoàng châu, đối với bọn hắn hai người tới nói, cũng là vật đại bổ. Nói không khoa trương, coi như hai người chia đều, có lẽ đều có thể song song tiến vào dưỡng dịch cảnh hậu kỳ, đã giảm mất đi chí ít 10 năm của mài. La Vân Tu từng nói qua, cái này dã giao cũng chính là có thể so với dưỡng dịch cảnh trung kỳ, đơn giản là trong nước chiếm cứ sân nhà, cho nên thực lực tưởng một chút thôi, hai người bọn họ hợp lực, chưa chắc không thể cầm xuống. Hai người là mấy chục năm kề vai chiến đấu lao đồng bạn chỉ là ánh mắt một đôi, liền hiểu đối phương ý tứ. Lúc này hai người một đao một kiếm, hướng phía dã giao đánh tới. Chỉ là sau một khắc, đáy hồ dòng chảy ngầm của trào, trực tiếp đem hai người xông bay. Không đúng, thực lực này không phải trung kỳ. Lưu Đông Dục cương ép nuốt xuống một ngụm nịch huyết, nói ra, xuất sinh này đột phá đến hậu kỳ. Chính Hữu Cản cũng là ô ngực, sắc mặt tái nhợt nói, là nó vừa mới đột phá, cho nên giao hoàng châu mới hiện ra. Nếu không La Vân Tú làm sao lại đem cơ duyên như vậy phong xuất? Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, cái kia dã giao lại lần nữa hướng phía bọn hắn đánh tới, miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, cái kia quanh mình nước hồ trong nháy mắt biến thành đen kịt một màu. Có độc. Chính Hữu Cản cùng Lưu Đông Dục đội vàng hướng lui lại tránh, nhưng mà giao đuôi lại lấy tốc độ nhanh hơn xuyên phá độc thủy, trực tiếp đánh về phía Lưu Đông Dục. Lưu Đông Dục hành đao đón đỡ, lần này trong tay hành đao lại bị trực tiếp đánh gãy, cả người vậy không bị khống chế lại lần nữa bay rất ra ngoài. Lao Tam, Chính Hữu Cản vội vàng vươn tay muốn đi bắt Lưu Đông Dục, nhưng này giao đôi đang đánh bên trong Lưu Đông Dục sau nhưng không có thu hồi, mà là thuận thế hất lên, trực tiếp cuốn chặt lấy Trịnh Hữu Cản mắt cả chân. Chính Hữu Cản huy kiếm chém vào giao đôi bên trên, đáng tiếc nước hồ đánh tan trên thân kiếm bộ phận uy năng, chỉ nghe đương một tiếng, ngoại trừ một đạo bạch sắc vết cắt bên ngoài cũng không cái gì hiệu quả. Cái kia giao xà lôi kéo Trịnh Hữu Cản hướng phía của mình huyết buồn ngụm lớn mà đến. Chính Hữu Cản chỉ cảm thấy mình nguyên tức nguyên chuyển đều bị giao miệng phun ra độc thủy hỗn loạn, nhưng lại không tránh thoát được giao đuôi quấn quanh, quyết tâm trong lòng, nhấc lên lợi kiếm liền muốn hướng phía đầu gối của mình chém tới. Liên tại lúc này, một đạo kiếm quang phảng phất bổ ra nước hồ, trung điệp đánh vào cái kia dã giao trên ánh mắt, cái kia dã giao bị đau, buông ra Trịnh Hữu Cản. Chính Hữu Cản hướng phía kiếm quang đến chỗ nhìn lại, mặc dù trong lòng đã có suy đoán, nhưng lúc này đã nhìn thấy Trương Mục chính xông phá nước hồ hướng phía hắn chạy như bay tới. Lúc này nơi xa đã thụ thương không nổi Lưu Đông Dục rốt cục thở dài một hơi. Nguyên lai ngay tại Lưu Đông Dục xác định cái này dã giao đã sau khi đột phá, liền lập tức lấy nguyên tức xé rách chạy trốn bằng đường thủy chuyển tín phủ, may mà Trương Mục cách bọn họ cũng không xa, lúc này mới đúng lúc đổi tới. Cái kia giao xả con mắt bị Trương Mục một kiếm quẹt làm bị thương, lúc này vậy mà không có phát cuồng, tựa hồ là phát hiện Trương Mục đối với mình có uy hiếp, thế mà quay đầu hướng phía một phương hướng khác bơi đi. Đã tìm được mục tiêu, Trương Mục tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, trực tiếp từ Trịnh Hữu Cản bên người lướt qua, truy hướng cái kia dã giao. Trịnh Hữu Cản đội vàng truyền âm nói, Trương thiếu trại chủ, cái kia Dã Giao vừa mới sau khi đột phá kỳ, tuyệt đối cẩn thận. Sau đó lại có một lát chần chờ, lại tiếp tục truyền âm nói, cái kia Dã Giao trên trán là tu hành bảo tài Giao Hoàng Châu, thiếu trại chủ lưu ý. Trương Mục nghe được câu này, trở về mắt nhìn Trịnh Hữu Cản, nhẹ gật đầu, có lòng, đa tạ. Nói xong, Trương Mục tốc độ càng để mấy phần, hướng phía chạy trốn Dã Giao đuổi theo. Hôm nay canh một, gặp bác sĩ đi. Á á đát, thương các ngươi nha. Tấu chương xong, chương 190, liền tinh nhập đầu kiếm chương 190, liền tinh nhập đầu kiếm Dã Giao tại trong hồ nước toàn lực chạy trốn. Nó là thực nguyệt cảnh gia yêu, sớm liền mở ra linh trí. Tại vừa rồi chịu một kiếm kia bên trong, nó ngửi được nguy hiểm mùi. Cho nên cho dù cảm giác cái này nhân tộc khí thế không bằng mình, nó vẫn là quyết định tẩu vi thực kế. Chỉ có gia thu mới liều dung đấu hung ác, nó phải cẩn thận cẩn thận. Nó liền là dựa vào lấy bộ này cách sinh tồn mới sống tới ngày nay. Nó có mình giác vọng. Chỉ cần triệt để tiêu hóa viên kia Giao Hoàng Châu, nó liền có cơ hội trùng kích thôn nhật cảnh. Một khi trở thành thôn nhật cảnh đại yêu, huyết mạch của nó liền có thể lại lần nữa tiến hóa, trở thành một cái chân chính giao. Thậm chí, tương lai nếu là có cơ duyên, còn có thể tiến thêm một bước, bắt lấy cái kia một tia hóa rồng cơ duyên. Cho nên, nó không thể bước lên một chút xíu phong hiểm. Nghĩ tới những thứ này, nó càng là tăng nhanh tốc độ chạy trốn. Chỉ là không có du lịch ra bao xa, lại một đạo sắc bén kiếm khí vạch phá nước hồ, hướng nó phách chạm mà đến. Dã Giao phần đuôi phi tốc xoay tròn, nhiễu loạn dòng nước, tạo thành một cái thủy thuẫn, kiếm khí kia đánh vào thủy thuẫn bên trên, ầm vang vỡ vụn. Nhưng bởi như vậy, Dã Giao cũng liền dừng lại một lát. Ngay sau đó, lại có mấy đạo kiếm khí hướng phía nó chạm phá mà đến. Trương Mục lúc này cũng không dễ dàng. Phách chạm kiếm khí vốn là cực kỳ hao tổn nguyên tức chiêu thức, hắn giờ phút này lại là tại đáy hồ, dạng này liên tục thi triển, dẫn đến trong cơ thể hắn nguyên tức chính lấy nhanh chóng tốc độ tiêu hao. Nhưng là không có cách nào, Dã Giao vốn là thủy yêu, một lòng muốn chạy trốn mà nói tốc độ cực nhanh, chỉ có thể dạng này ngăn nó một ngăn. Cũng may hơn 10 đạo kiếm khí phách chạm sau, Trương Mục rốt cục tiếp cận Dã Giao. Sau một khắc, Trương Mục lật bàn tay một cái, một đạo ngọc bài bay ra, quang mang lóe lên, một đạo trận pháp hiện hiện, đem hắn cùng cái này Dã Giao đều bao phủ trong đó. Đã muốn bắt giết Dã Giao, Bích Hồ thủy trại tự nhiên là làm vạn toàn chuẩn bị, vậy cân nhắc đến ở trong nước Dã Giao chạy trốn tình huống. Cả tòa Bích Nguyệt Hồ đều bày ra vân mộng mê bộ trận, La Vân Tú có thể điều khiển trận pháp thiết hạ thủy lao, vây khốn Dã Giao. Tại kiến thức đến Trương Mục thực lực sau, La Vân Tú vậy mở ra một bộ phận trận pháp quyền hạn, giao cho Trương Mục, để hắn cũng có thể điều khiển trận pháp thiết trí thủy lao. Đương nhiên là duy nhất một lần. Liên La vừa vặn Trương Mục vung ra ngọc bài. Khuyết điểm duy nhất liền là nhất định phải tại khoảng cách nhất định bên trong mới có thể vây khốn Dã Giao. Cũng may dưới mắt Trương Mục làm được. Cảm ứng được xung quanh trận pháp biến hóa, Dã Giao ánh mắt dần dần hung hăng. Nó là chú ý cẩn thận không sai, nhưng là đám nhân loại này, thật đúng là muốn đem hắn đuổi tận giết tuyệt. Hắn bất quá chỉ là đói bụng, định lật ra mấy chiếc thuyền, ăn mấy người mà thôi. Mắt thấy tạm thời trốn không thoát, Dã Giao thay đổi thân thể, nhìn về phía hướng phía đến gần mình Trương Mục. Sau một khắc, Dã Giao xung quanh dòng nước hóa thành vô số xoay tròn thủy gai, hung hăng bắn về phía Trương Mục. Trương Mục trong tay trầm ảnh kiếm vung dậy, một đường hướng về phía trước, thiếu niên ca hành. Trong chốc lát, thủy gai nhao nhao bị đánh tan, nhưng thủy gai phá toái đồng thời, giao độc vậy từ trong đó phát ra, ô nhiễm vùng nước này. Trương Mục nguyên tức từ thân thể mỗi một cái lỗ chân lông bên trong tuôn ra, phản phất tạo thành một bộ ô dù, đem hắn cùng độc thủy ngăn cách. Mà lúc này, Trương Mục đã đến Dã Giao trong vòng 3 trượng. Dã Giao đôi dài thẳng tắp, phản phất một cây trường thương hung hăng đâm về Trương Mục, tựa như trước đó nó tập kích Lưu Đông Dục giống như. Nhưng Trương Mục sớm nhất tiếp xúc tuyệt học chính là thương pháp, tự nhiên liếc thấy phá Dã Giao đôi thương biến hóa, lấy kiếm làm mồi, dẫn dắt Giao Vi từ bên cạnh mình sát qua, dựa thế hướng về phía trước, khoảng cách Dã Giao bất quá 2 trượng. Dã Giao gặp Trương Mục tránh đi mình ám sát, Giao Vi phía trên lân phiến lập tức từng mảnh mở ra, biên giới sắc bén như dao, lại lần nữa hành vùng, phản phất một cây lang nha động đánh tới hướng Trương Mục. Trương Mục không nghĩ tới còn có biến hóa như thế, nhưng phản ứng cũng là cực nhanh, cả người hướng về sau lật ngược, mũi kiếm điểm tại đáy hồ, đột nhiên phát lực, lập tức cả người giống như hóa thành một cái phi điểu, cấp tốc bay lên trên đi, tránh ra Giao Vi đại động. Đại băng một ngày cùng gió nổi lên, lên như diều gặp gió chín và dặm. Đặc ca kiếm quyết thân pháp có 2 trọng biến hóa. Nhất trọng gọi là Ngân An chiếu bạch mã tốt buôn tập đột tiến. Khác một trọng chính là Trương Mục giờ phút này thi triển đại bằng đồng phong khởi tốt sách tung nhảy lên. Lúc này Dã Giao gặp Trương Mục nhảy lên thật cao, lập tức mở ra miệng to như chậu máu, hướng phía Trương Mục nuốt đi. Đến hay lắm. Trương Mục thấy thế, toàn thân khí thế biến đổi, cầm kiếm chi thủ khuỷu tay hướng về sau, thật giống như lấy kiếm làm tiễn, kéo lên một cây nhìn không thấy dây cung. Cùng này đồng thời, châm ảnh kiếm thân kiếm bao bọc nguyên tức vậy mà một chút xíu tách ra qua mang. Tựa như vì sao trên trời, trăng tròn lâm cung ảnh, liền tinh nhập đầu kiếm. Đạp ca kiếm quyết, thư sinh hành. Sau một khắc, Trương Mục đột nhiên đâm ra, trầm ảnh trên thân kiếm nguyên tức tinh quang đại phóng, một đạo sáng chói kiếm quang từ trên mũi kiếm bắn ra, từ Dã Giao trong miệng bắn vào, lập tức sau đầu lần phiến nổ phá, kiếm quang lại từ nó sau đầu bắn ra. Nguyên bản khí thế hung hăng Dã Giao đột nhiên dừng lại, đối mặt gần trong gang tấc Trương Mục, cũng rốt cuộc không thể tiến thêm. Lúc này Dã Giao trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ, ta phải chết. Tiếp lấy, Dã Giao mắt tối sầm lại, chỉ cảm thấy sức lực toàn thân cũng bay nhanh tiêu tán, nó đột nhiên cảm thấy thân thể của mình thật nặng. Dã Giao đầu rơi vào đáy hồ, lại không một điểm khí tức. Trương Mục lúc này cũng là sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi một kiếm kia, cơ hồ tổn hao hắn 9 thành nguyên tức. Cũng may, mình tựa hồ trực tiếp đâm xuyên qua cái này Dã Giao đại não, mới tránh khỏi Dã Giao sắp chết phản kích. Nếu không mình thật muốn chuẩn bị chạy trốn. Thoáng nghỉ ngơi một lát, Trương Mục đi đến Dã Giao đầu phía trước, nhìn xem giá dao trên trán nắm đấm kia lớn nhỏ nhô lên, nâng lên trầm ảnh kiếm đâm nhập, sau đó hướng phía dưới vạch một cái, lập tức một viên quả táo lớn nhỏ hạt châu liền theo nó cái trán lăn đi ra. Đây chính là dao hoàn châu. Trước đó tại chia ăn long huyết tinh quả thời điểm, Diệp Hàn Chu vậy để mấy loại khác tương đối nổi danh tu hành bảo tài, trong đó có dao hoàn châu. Trương Mục không nghĩ tới, nhanh như vậy mình thế mà liền có thể đạt được một viên. Bất quá, cái này làm như thế nào dùng a? Trương Mục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lớn như vậy một viên, cũng không thể là sống nữa a. Ngay tại Trương Mục nghiên cứu viên này giao hoàn châu thời điểm, La Vân Tú khoan thai tới chậm. Mục Ca Nhi, ngươi không sao chứ? La Vân Tú rơi vào Trương Mục trước người, nhìn lướt qua đã chết giá dao, trong ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trên đường tới, nàng gặp được Trịnh Hữu Cản cùng Lưu Đông Dục, cũng biết giá dao đột phá tin tức. Tại nàng nghĩ đến, lấy Trương Mục thực lực, nên là có thể quấn lấy giá dao, nhưng cuối cùng vẫn là cần hai người bọn họ liên thủ, mới có thể ở trong nước đem cái này giá dao chém giết. Nhưng không nghĩ tới, Trương Mục thế mà thật đơn giết giá dao. Tính toán thời gian, từ Trịnh Hữu Cản nói Trương Mục đuổi bắt giá dao, đến bây giờ mình chạy tới, cũng bất quá liền là chun trả thời gian thôi. Xem ra Trương Mục chân chính thực lực còn tại suy đoán của mình phía trên. Về phần Trương Mục trong tay cầm biên kia dao hoàn châu chính nàng cũng là thấy được, nhưng lúc này căn bản là chỉ có thể làm như không thấy. Vạn nhất gây nên hiểu lầm sẽ không tốt. Ta không sao. Trương Mục lắc đầu, thuận tay đem dao hoàn châu thu vào, chỉ là nguyên tức háo tổn không ít, cần tĩnh dưỡng một cái. Hẳn là. La Vân Tú gật gật đầu, ta phát tín hiệu, để thuyền tới đón ngươi. Tốt. Ta đi lên trước. Trương Mục gật gật đầu, thân thể nhảy lên, liền hướng phía mặt hồ mà đi. Giã dao một thân là bảo, mình đã cầm dao hoàn châu. Cái này giã giao thi thể liền để cho La Vân Tú. Giang hồ không phải chém chém giết giết, giang hồ là đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng lúc này La Vân Tú nhưng không có để ý giã giao thi thể, mà là nhìn xem nổi lên Trương Mục, trong lòng hiện hiện một cái ý niệm trong đầu. Có giao Hoàng Châu, hắn hẳn là rất nhanh liền đến dưỡng dịch hậu kỳ a, tấu chương xong, chương 191, tấn cấp hậu kỳ. Chương 191, tấn cấp hậu kỳ. Khi giã giao thi thể bị từ đáy hồ vớt lên, trong nháy mắt đã dẫn phát bích hồ thủy trại manh động. Trừ lúc trước đi theo La Vân Tú truy sát giã giao số người cực ít đã từng thấy qua nó chân thân, tuyệt đại đa số người chỉ là biết trong hồ tới một cái hung ác giã giao. Khi thật sự nhìn thấy cái kia trọn vẹn dài mười mấy trượng thân thể, còn có cái kia giống xe ngựa một dạng lớn nhỏ đầu sau, dù là chỉ là một bộ thi thể, tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, trong lòng nổi lên một trận hoảng sợ. Thậm chí có người trực tiếp quỳ trên mặt đất cảm tạ trại chủ phù hộ. La Vân Tú đương nhiên sẽ không tham Trương Mục công lao, rất nhanh liền thả tin dồn ra, nói là Tiềm Viên võ trại thiếu trại chủ Trương Mục tự mình chính tay đâm đầu này giã giao. Kết quả là Trương Mục thanh danh tại Bích Hồ Thủy Trại cấp tốc vang dội đứng lên, ẩn ẩn muốn vượt qua hắn tại Tiềm Viên võ trại thành thế. Nhưng mà những tình huống này Trương Mục cũng không biết. Hắn đang lúc bế quan hấp thu giao hoàn châu. Thông qua thập tam nương một phen giải thích, Trương Mục cuối cùng biết giao hoàn châu hấp thu phương pháp. Cái này giao hoàn châu ẩn chứa nam tính giao nhân cả đời sinh mệnh năng lượng, nhân tộc không có khả năng trực tiếp lấy dùng. Hắn cần trước đem cái này giao hoàn châu phá xuất một cái lỗ hổng, sau đó dẫn dắt lực lượng ở trong đó nhập thể, tại vùng đan điền một lần nữa hội tụ, ở thể nội hình thành một cái mới giao hoàn châu thở thân thể hấp thu. Trương Mục trong tay viên này giao hoàn châu nên là một cái có thể so với dưỡng dịch cảnh viên mãn nam tính giao nhân để lại, trong đó không sai biệt lắm có một nửa lực lượng đều bị cái kia giã giao cho hấp thu, bất quá còn lại lực lượng như cũ không ít. Chọn vẹn dùng 2 ngày thời gian, Trương Mục rốt cục đem giao hoàn châu lực lượng toàn bộ dẫn dắt đến trong cơ thể của mình, tại vùng đan điền hội tụ. Lúc này Trương Mục chính cảm thụ được cái kia cố dồi dào lực lượng thuận kinh mạch trùng kích chính mình không khiếu, muốn đem không khiếu hóa hải. Ước chừng thời gian một nén nhang, nguyên bản đã hội tụ khoảng 7/10 không khiếu bị nguyên tức lấp đầy, hóa thành đệ ngũ khiếu hải. Một canh giờ trôi qua, đệ lục khiếu hải thành, có được 6 cái khiếu hải, đã là trung kỳ đỉnh phong. Giao hoàn châu lực lượng vẫn còn tiếp tục, bàng bạc lực lượng bị hắn liên tục không ngừng đưa vào viên thứ 7 không khiếu bên trong. Lần này trọn vẹn dùng 2 canh giờ, viên thứ 7 không khiếu cũng bị lấp đầy, hóa thành khiếu hải. Đến tận đây, Trương Mục chính thức bước vào dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Lực lượng tiếp tục rót vào viên thứ 8 không khiếu. Thẳng đến viên thứ 8 không khiếu cũng hóa thành khiếu hải, viên thứ 9 không khiếu tích lũy không sai biệt lắm chừng 5 thành nguyên tức, viên này giao hoàn châu lực lượng mới xem như bị Trương Mục hoàn toàn hấp thu. Trương Mục thật dài phun ra trong lồng ngực một ngụm khí, mở hai mắt ra. Hắn nhìn một chút hai tay của mình, cảm thụ được thể nội bàng bạc nguyên tức lưu động. Trung kỳ đến hậu kỳ, nhìn qua chỉ là nguyên tức tổng lượng tăng lên, nhưng trên thực tế là kinh mạch tiến một bước phát triển, nhục thân tố chất chỉnh thể tăng lên. Nếu là lấy tu vi hiện tại sẽ cùng cái kia giã giao chiến đấu, Trương Mục cảm thấy mình căn bản không cần tìm được điểm gì, từ giã giao trong miệng xuất kiếm, chính là chính diện cường công, cũng có thể phá nó lân phiến phòng ngự, đem nó chém giết. Ngay tại Trương Mục thích đứng lấy tăng gọn tu vi lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp lấy liền nghe thập tam nương thanh âm vang lên, Mục Ca Nhi, tu hành như thế nào? Trương Mục liền vội vàng đứng lên xuống giường, kéo cửa phòng ra. Huyên Nhi tỷ thập tam nương quan sát một chút Trương Mục, cũng lộ ra dáng tươi cười, kết thúc. Ân. Trương Mục gật gật đầu, đến đệ cửu khiếu hải giai đoạn. Thập tam nương nghe vậy trên mặt cũng là lộ ra nét mừng, nói như vậy đã hậu kỳ lần này võ trại bên trong có ngươi cùng Lỗ Huyền Hưu hai cái dưỡng dịch hậu kỳ, Lâm đại ca áp lực liền nhỏ đi rất nhiều. Trương Mục cũng là tán đồng gật gật đầu, lập tức hỏi, Huyên Nhi tỷ, ngươi tìm ta có việc sao? Thập tam nương lúc này mới nhớ tới chính sự, trên mặt ý mừng lại thu vào, khẽ thở dài một hơi. Linh Nham Sơn người đến, La trại chủ nói ngươi nếu là thuận tiện, liền cùng đi gặp gặp. Đi vào phòng nghị sự, Trương Mục rõ ràng cảm giác được trong đại sảnh bầu không khí có chút ngưng trọng. Ngược lại là khi hắn đi vào, La Vân Tú nhìn thấy Trương Mục sau, miễn cưỡng gạt ra một bộ dáng tươi cười, hỏi: "Mục Ca Nhi, tu hành kết thúc?" Trương Mục gật gật đầu, đa tạ La trại chủ. La Vân Tú không phát trừ yêu lệnh hắn liền sẽ không đến thủy trại, không đến thủy trại liền sẽ không gặp được đầu kia dã giao, không gặp được đầu kia dã giao liền không thể được đến giao Hoàng Châu. Cơ duyên này đi lên số, vẫn là phải tạ ơn La Vân Tú. La Vân Tú lắc đầu, là ta phát hiện ra trước cái kia dã giao chỉ là không có cái kia khí vận thôi, không cần phải nói tạ ơn. Các loại La Vân Tú nói xong, Tang Kiền Sơn Trịnh Hữu Cản cũng đứng lên, đối với Trương Mục ôm quyền không lời, nói ra, trước đó tại đáy hồ nhờ Trương Tiểu Hữu cứu rút, chỉ là trở về sau Trương Tiểu Hữu tại tu hành, không tốt mấy giây, hôm nay ở đây Trịnh Mỗ nói một tiếng tạ ơn, đa tạ Tiểu Hữu ân cứu mạng. Trịnh Mỗ năng lực thấp, nhưng ngày sau nếu có phân công, một phần thư đến ta Tang Kiền Sơn, chỉ cần không tuân huynh đệ nghĩa khí, trời đất chứng giám, Trịnh Mỗ người trong nước đi, trong lửa đi, tuyệt không hai lời. Trịnh Tiên Bối nói quá lời. Trương Mục liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Trịnh Hữu Cản, vốn là đi ra lực trừ yêu, một chút việc nhỏ không cần để ở trong lòng. Bên này Hàn Huyên hoàn tất, La Vân Tú lần nữa mở miệng nói, "Mục Ca Nhi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút. Vị này là Linh Nham Võ Trại trại chủ Quách Vân Chi tử, Quách Lệnh." "Quách Lệnh, đây cũng là Tiềm Viên Võ Trại thiếu trại chủ, Trương Mục." Trương Mục đã sớm nhìn thấy tại trong nghị sự đại sảnh có một cái người trẻ tuổi xa lạ, các loại La Vân Tú giới thiệu thân phận của hắn, Trương Mục đội vàng ôm quyền nói, "Gặp qua Quách huynh." Quách Lệnh cũng đưa tay hoàn lễ, chỉ là trên mặt biểu lộ cũng không quá nhiều gợn sóng, một bộ lòng như cho ngựa bộ dáng. Nhìn thấy Quách Lệnh thần sắc như vậy, Trương Mục có chút nhíu mày, cũng không phải hắn cảm thấy Quách Lệnh không tôn trọng chính mình, mà là cảm thấy đại sảnh này không khí quỷ quái sợ chính là cùng hắn có quan hệ. Quả nhiên, các loại Trương Mục tòa hạ, La Vân Tú tài đối với hắn nói ra, "Mục Ca Nhi, Linh Nham Võ Trại." Không có Trương Mục chấn động trong lòng, nhìn về phía Quách Lệnh, Quách Lệnh phát giác được Trương Mục ánh mắt, nhẹ gật đầu, "Lúc đó ta ngay tại trong núi Hỏa Thất tinh luyện kim loại binh khí, cha ta đạp đổ cửa đá, ta tài năng bằng vào Hỏa Thất mật đạo trốn tới ai làm?" Trương Mục hỏi, "Sương Nguyệt Sơn?" "Không chỉ." Quách Lệnh lắc đầu, "Còn có Vân Phong Võ Trại." Trương Mục nhẹ gật đầu. Cái này Vân Phong Võ Trại chính là cùng Linh Nham Võ Trại đồng tại An Tô phủ thế lực, nó cùng Yên Bình Võ Trại một dạng, đều là Sương Nguyệt Võ Trại trung thực chó săn. Năm đó Sương Nguyệt Võ Trại tại Tô Thành cầm xuống Định Tu Thương Hảo, chính là thông qua Vân Phong Võ Trại đến điều khiển. Yên Bình Võ Trại như thế nào? Trương Mục đột nhiên hỏi hướng La Vân Tú. La Vân Tú nháy mắt ra hiệu cho Nguyễn Phong, Nguyễn Phong nói ra, Yên Bình Võ Trại ba cái dưỡng dịch cảnh đều bị Trương thiếu trại chủ giết, tự nhiên cũng không có gì chống cự năng lực. Hai ngày trước, ta cùng Vương thủ lĩnh đã cầm xuống Yên Bình Sơn. Bây giờ Vương thủ lĩnh còn tại Yên Bình Sơn làm kết thúc công việc sự tình. Trương Mục gật gật đầu, Linh Nham Sơn sự tình có lẽ là Sương Nguyệt Sơn đối với chúng ta hội minh uy hiếp, nhưng có Yên Bình Võ Trại sự tình, cũng coi là đối bọn hắn đánh trả. Sau đó đoán chừng bọn hắn coi như muốn động thủ cũng sẽ sợ ném chuột vỡ bình. Tất cả mọi người là trầm mặt xuống, lúc này Vương Tuấn Hổ đột nhiên mở miệng nói, "Trương tiểu hữu, mạo muội hỏi một chút, ngươi bây giờ tu vi gì?" Trương Mục cười cười, "Nhận La trại chủ nhân tình, ta hấp thu xong giao Hoàn Châu, bây giờ đã là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. Nếu là Sa Thông Hải muốn chiến, ta cùng lão cha liên thủ, có thể một trận chiến." Nghe xong Trương Mục tràn đầy tự tin lời nói, không khí hiện trường cuối cùng khoan khoái một chút. Không đợi Trương Mục tiếp lấy lại nói cái gì, ở một bên ngồi Quách Lệnh tựa hồ làm quyết định gì, đột nhiên đứng dậy đi vào Trương Mục trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống, nói, "Trương thiếu trại chủ, ta nguyện đầu trại, còn xin quý trại thu lưu." Một màn này tới quá đột ngột, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Trương Mục đang muốn đỡ dậy Quách Lệnh, đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì hắn cảm giác được chính mình thiên cơ quyền chủ động. Tấu chương xong, chương 192, tân cơ chế, có thể chơi miễn phí. Chương 192, tân cơ chế, có thể chơi miễn phí. Thiên cơ quyền chủ lại có phản ứng. Tại Dĩ Vãng đều là Trương Mục tiến vào thiên cơ quyển trục, sau đó tiến hành tiêu phí, lần này thiên cơ quyển trục vậy mà chủ động có động tác. Cảm giác này thật giống như một mực cao lạnh nữ thần cho ngươi phát cái tin tức, có đây không? Bất quá dưới mắt trường hợp không đúng, không tiện lập tức kiểm tra thiên cơ quyển trục, Trương Mục đè xuống trong lòng nghi hoặc, nhìn về phía Quách Lệnh. Không hề nghi ngờ, thiên cơ quyển trục biến hóa cùng cái này Quách Lệnh có quan hệ. Quách Lệnh vì cái gì đột nhiên đưa ra muốn gia nhập Tiềm Viễn Võ Trại? Trương Mục đối với cái này lòng dạ biết rõ. Bất quá chỉ là đối mặt Sương Nguyệt Sơn cường đại áp lực, Tiềm Viễn Võ Trại giáng chiến, đồng thời cũng có thể chiến. Dựa theo dưới mắt thế cục này tiếp tục phát triển, hắn nếu là muốn báo thủ, gia nhập Tiềm Viên Võ Trại chính là lựa chọn tốt nhất. Như vậy có nên hay không thu đâu? Trương Mục chỉ là chần chờ một giây, liền hạ xuống quyết định, thu. Nếu là Quách Lệnh là mang theo 100-200 người đầu sơn, Trương Mục có lẽ còn muốn do dự một chút, nhưng trước mắt cũng chính là hắn một người. Cảm ứng khí tức ba động trên thân, cái này Quách Lệnh ngay cả dưỡng dịch cảnh đều không có, hẳn là thông mạch cảnh cấp độ. Người như vậy thu nhập võ trại, cùng lắm thì cho khách khanh thân phận bình dưỡng đứng lên, phí không có bao nhiêu sự tình. Từ một cái góc độ khác đến xem, đợi đến một đợt này cùng Sương Nguyệt Sơn sự tình vượt qua, An Tô phủ bên kia võ trại thế lực thế tất xuất hiện chân không. Mà An Tô phủ phủ thành là Tô Thành, chính mình lại có làm ăn lớn tại Tô Thành, có một cái thân Tiềm Viên Sơn võ trại thế lực tồn tại vẫn rất có cần thiết. Nếu Quách Lệnh là Linh Nham võ trại trẻ mồ côi, đến lúc đó Tiềm Viên võ trại duy trì Quách Lệnh trùng kiến Linh Nham võ trại cũng là không thể bình thường hơn được sự tình. Huống chi hắn hay là gây nên thiên cơ quyển trục phản ứng người, tất nhiên có chỗ đặc thù. Trong não nhanh chóng lướt qua những ý nghĩ này, Trương Mục đưa tay đỡ dậy Quách Lệnh, vừa cười vừa nói, "Quách huynh không cần như vậy. Nếu là không chê ta Tiềm Viên Võ Trại miếu nhỏ, còn xin theo ta lên núi." Về phần lên núi sau là thân phận gì, Tiềm Viên Võ Trại có thể hay không duy trì hắn trùng kiến Linh Nham Võ Trại, những này Trương Mục đều không có nói, Quách Lệnh cũng ăn ý không có hỏi, chỉ là chắp tay lại bái, không còn ngồi trở lại vị trí cũ, mà là khăng khăng đứng tại Trương Mục bên người, để bày tỏ thái độ. Trong phòng nghị sự đám người lại hàn huyên một chút đến tiếp sau hợp tác, Vương Tuấn Hổ, Vũ Liên, Trịnh Hữu Cản, Lưu Đông Dục liền nhao nhao biểu thị dự định trở về, không tại thủy trại bộ lập tục dừng lại. Mặc dù Trương Mục cho là có Yên Bình võ trại làm đáp lại, Sương Nguyệt Sơn sau đó sẽ sợ ném chuột vỡ bình, nhưng mọi người trong lòng hay là ưu tư, dự định về sớm một chút làm tốt phòng thủ, để phòng đi Linh Nham võ trại đường xưa. Đối với cái này La Vân Tú lòng dạ biết rõ, liền phân phó La Đồng Nhi xuống dưới vì mọi người chuẩn bị một chút trên đường lương khô uống nước, cũng không làm giữ lại. Về phần Trương Mục thì là bởi vì hắn vừa mới hấp thu xong giao Hoàng Châu, cho nên liền dự định lại dừng lại một đêm, đợi đến ngày mai lại động thủ về núi. Đưa mắt nhìn Vương Tuấn Hổ bọn người ra trại, Trương Mục liền trở về phòng ngủ, khoanh chân ngồi xuống, tâm thần chìm vào thiên cơ trong quyển trục. Sau một khắc, Trương Mục trong đầu hiện ra thiên cơ quyển trục bộ dáng, chỉ là hiện tại cái kia thiên cơ trên quyển trục tụ nghĩa thính đồ án tại khẽ chấn động. Tụ nghĩa thính. Trương Mục tâm niệm vừa động, tâm thần rơi vào tụ nghĩa thính trên đồ án, lập tức trước mắt hắn hoa một cái, liền xuất hiện tại trong tụ nghĩa sảnh. Trong tụ nghĩa sảnh nguyên bản chỉ có Diệp Hàn Chu một người, mà lúc này tại Diệp Hàn Chu bên người lại nhiều hơn một bóng người, không cần nhiều lời, dĩ nhiên chính là Quách Lệnh. Trương Mục trước không có vội vã đi đụng vào Quách Lệnh thân ảnh, mà là gọi ra khí linh Thanh Phong cùng Minh Nguyệt. Hai cái khí linh tiểu đạo đồng nhân thân, cùng nhau thi lễ, gặp qua lão gia. Trương Mục khoát khoát tay, hỏi cái này thiên cơ quyển trục hôm nay biến hóa. Trên Minh Nguyệt trước nói ra, hồi bẩm lão gia, đây là bởi vì lão gia cùng thế lực khí vận dung hợp vào giai đoạn mới, cho nên thiên cơ quyển trục có càng lớn khí vận quyền hạn. Trương Mục trong lòng khẽ nhúc nhích, cùng thế lực khí vận dung hợp vào giai đoạn mới. Chẳng lẽ là chính mình lấy thiếu trại chủ thân phận hành động? Trước đó thiếu trại chủ là một loại xưng hô, trừ nói do hắn cùng Lâm Kinh Long quan hệ, cũng không có bất luận cái gì thực chất ý nghĩa. Nhưng lần này xuống núi, Ngụy Vô Ưu để hắn là lấy thiếu trại chủ thân phận đến đây, đây cũng là định ra truyền thừa, đồng thời cáo chi giang hồ đồng đạo, hắn Trương Mục chính thức trở thành tiềm viên võ trại người thừa kế. Đây chính là khí linh trong miệng cái gọi là khí vận dung hợp giai đoạn mới. Thanh Phong nói tiếp, lấy lão gia bây giờ tại trong thế lực địa vị, có thể hoàn toàn khống chế tụ nghĩa tính. Trừ lão gia sử dụng khí vận tệ tìm kiếm nhân vật thích hợp bên ngoài, nếu là có nhân vật thích hợp chủ động bái sơn, cũng hoặc là tại trong phạm vi thế lực có bái sơn ý nguyện, lão gia ngài đều có thể cảm ứng được, chỉ cần đồng ý đối phương lên núi, liền sẽ xuất hiện tại cái này trong tụ nghĩa sảnh. Trương Mục nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Cứ như vậy, chính mình thu người hiệu suất đem đề cao thật lớn, sẽ xuất hiện chính mình hổ khu chấn động, đối phương túi đầu liền bái vương bá tràn diện. Rút thẻ bên ngoài, rốt cục có chơi miễn phí cơ chế. Đương nhiên, cái này muốn cần tận khả năng tăng lên chính mình giang hồ thanh danh, mở rộng tiềm viên võ trại phạm vi ảnh hưởng mới được. Bất quá Trương Mục nghĩ càng xa, chính mình chỉ là thành thiếu trại chủ, tu nghĩa thính liền phát sinh biến hóa như thế, vậy nếu là chính mình thành trại chủ, phi phi phi, lão cha sống lâu trăm tuổi. Thu hồi tâm tư, Trương Mục đi đến cái kia Quách Lệnh thân ảnh trước, đưa tay đụng chạm Quách Lệnh thân ảnh. Lập tức, một đoạn tin tức tại Trương Mục trong lòng hiện hiện. Quách Lệnh, Linh Nham võ trại người sống sót trước mắt tu vi, thông mạch cảnh viên mãn tu hành võ học, hỏa luyện quyết, xà mãng du, phi phong chủ y trời sinh hỏa nguyên chi thể, tại chú tạo nhất đạo có cực lớn tiềm lực, như dốc lòng bồi dưỡng, có thể trở thành một đời đại tượng tiên tư, 80 ngộ tính, 60 cơ duyên, 60 có thể gia trì khí vận, 10 có thể tiếp nhận khí vận, 10 Trương Mục hai mắt tỏa sáng. Rèn đúc đại tượng. Đây chính là chuyên nghiệp kỹ thuật nhân tài. Tiềm viên võ trại cũng có thợ rèn, nhưng bất quá chỉ là chế tạo một chút sắt thường bình khí, mà muốn chế tạo chiến binh, liền cần tượng sư xuất thủ mới được. Nhưng tượng sư bồi dưỡng là một cái cực kỳ chuyên nghiệp lại hệ thống sự tình, còn 10 phần khảo nghiệm thiên phú, tối thiểu tiềm viên võ trại từ lập trại đến nay, liền không có được qua một tên tượng sư. Tỷ như trước đó Lâm Kinh Long muốn đưa Trương Mục xương tuyết hàn thiên hương, liền cần thanh toán đại giới lớn thỉnh thần binh các thay chế tạo. Mà tượng sư phía trên có thể chế tạo ra linh binh mới có thể được xưng đại tượng sư, tên gọi tắt đại tượng. Toàn bộ đại vận, đại tượng chỉ sợ sẽ không vượt qua trăm vị. Nhân vật như vậy, cho dù là đối mặt tông sư, cũng là có thể ngang hàng vòng dao. Cái này Quách Lệnh lại có đại tượng chi tư. Nhặt được bảo. Giờ khắc này, Trương Mục đã không đi nghĩ cái gì thả Quách Lệnh trở về Linh Nham Sơn trùng kiến Linh Nham Sơn trại, vừa muốn đem hắn đặt tại Tiềm Viên Sơn hảo hảo tu hành, hảo hảo đúc binh. Đương nhiên, cuối cùng vẫn là muốn nhìn Quách Lệnh ý nguyện của mình. Nhìn kỹ một chút bảng, Trương Mục hay là quyết định đem khí vận có thể ra chỉ 10 điểm đặt ở nội tính của hắn bên trên. Thiên tư 80 trước mắt cũng tạm được, nhưng nội tính 60 liền có chút kém. Đây khả năng cũng là Quách Lệnh kẹt tại thông mạch đại viên mãn nguyên nhân. Nhưng chỉ có dưỡng dịch cảnh tài năng tiêu hóa khí vận tiền, nói một cách khác, chỉ có dưỡng dịch cảnh tài năng chế tạo chiến binh. Bởi vậy, Quách Lệnh chỉ có mau chóng đột phá đến dưỡng dịch cảnh, giá trị của hắn mới có thể có lớn nhất thể hiện. Về phần cơ duyên, một cái ngồi xổm xưởng cũng đừng có muốn những cái kia chạy tiêu thụ sự tình. Thật có chỗ tốt, sơn trại tự nhiên không thể thiếu một phần của hắn. Làm xong những này, Trương Mục lại nhìn một chút trước mắt chỉ có hai đạo nhân ảnh, hơi có vẻ vắng vẻ tụ nghĩa thính, trong lúc bất chợt trong lòng dâng lên một cỗ hào khí. Một ngày nào đó, hắn muốn nơi này ngồi chân đầy. Đấu chương xong, chương 193, Quách Lệnh quy tâm chương 193, Quách Lệnh quy tâm một nhóm mấy trăm dặm, độ nước về núi đi. Hôm sau trời vừa sáng, Trương Mục cùng Thập Tam Nương liền cùng La Vân Tú chào từ biệt, mang theo hàn vạn dặm một nhóm người, rời thủy trại, chạy tới Tiềm Viên Sơn. Lần này xuất hành, Trương Mục lấy không thể nghi ngờ biểu hiện thăng bằng Tiềm Viên võ trại thiếu trại chủ thanh danh. Về phần là chuyện tốt hay chuyện xấu, liền muốn nhìn tiếp xuống hắn ứng đối ra sao. Thu hoạch cũng là không nhỏ. Thập Tam Nương bên kia cùng La Vân Tú đàm phán thành công một chút giao dịch, La Vân Tú cũng hữu tâm thân cận Tiềm Viên võ trại, xem như hợp tác cùng có lợi. Mà Trương Mục đương nhiên không cần phải nói, được giao Hoàng Châu, trực tiếp đem tu vi đột phá đến dưỡng dịch cảnh hậu kỳ. với lại cái kia dã giao thi thể La Vân Tú cũng chưa độc chiếm, đại khái chia làm mấy phần, Bích Hồ Thủy Trại, Tiềm Biến Sơn, Tăng Kiền Sơn, Sài Sơn cùng Nhạn Hồi Sơn đều phân đến một phần. Dù sao cũng là dưỡng dịch cảnh hậu kỳ yêu loại, còn mang theo giao long huyết thống, cùng giao hoàng châu không có cách nào so sánh, nhưng cũng coi như khó được vật đại bổ, mang về trên núi đi, có lẽ có thể tạo nên nhiều mấy vị thông mạch cảnh viên mãn. Nhưng muốn nói đến thu hoạch lớn nhất, tại Trương Mục trong lòng, tự nhiên là có được đại tượng chi tư quách làm. Có vị chết nhân đã từng hỏi một vấn đề, cái kia chính là cái gì quý nhất? Tự nhiên là miễn phí. Không phải, tự nhiên là nhân tài. Quách Lệnh là thuộc về Tiềm Viên võ trại trong quá trình phát triển không thể thiếu chuyên nghiệp nhân tài, chiến lược địa vị thậm chí cùng Huyền Cơ cũng kém bên trên không nhiều. Trương Mục cảm thấy nên tìm một cơ hội cùng hắn hào hào tâm sự. Đúng lúc đang đổi một ngày lộ trình, đám người tìm khách sạn sau khi nghỉ ngơi, Quách Lệnh cũng chủ động tìm tới Trương Mục. Linh Nham Sơn bên trên có một đầu tử đồng quái mạch. Trương Mục nhìn xem Quách Lệnh, hỏi: "Cái này Quách Lệnh tìm đến mình, đi thẳng vào vấn đề liền nâng lên Linh Nham Sơn tại nửa năm trước phát hiện một đầu tử kim quái mạch. Tử đồng là một loại tương đối hi hữu khoáng vật, tại gen đúc vũ khí cùng áo giáp lúc nếu là gia nhập một điểm tử kim, có thể hữu hiệu tăng lên đồ vật độ cứng cỏi. Đương nhiên, tử đồng giá cả cũng rất cao, cái gọi là 1-2 tử đồng 1-2 kim, bởi vậy lại được xưng làm tử kim. Không tính là đầu mỏ quá lớn." Quách Lệnh giải thích nói, chân chính dùng tử đồng, còn cần từ khoáng thạch bên trong lại lần nữa tinh luyện. Căn cứ trong trại lão sư phó tính ra, có chừng cái vạn cân quy mô. Nếu như từ kim loại góc độ tới nói, vạn cân cũng là không tính quá khoa trương, chất thành một đống khả năng một cái sân nhỏ là đủ rồi, nhưng là nếu như dựa theo 1-2 tử đồng 1-2 kim giá cả chuyển đổi, cái kia chính là tương đương với 1 triệu lượng bạch ngân. Vô luận là dùng đến rèn đúc binh khí hoặc áo giáp, cũng hoặc là khi tài nguyên bán đi, đối với Tiềm Viên võ trại tới nói, đều tương đương với một bút trên trời rơi xuống chi tài. Bất quá Quách Lệnh đột nhiên chạy tới cùng mình nói cái này, đến cùng làm mưu đồ gì? Là coi đây là nhập đội, vẫn là xem như mồi nhử, bước Tiềm Viên võ trại đi đầu hủy diệt đi theo xương tháng núi Vân Phong võ trại, lại hoặc là đơn thuần khi một vụ giao dịch, xem như mời tương lai Tiềm Viên võ trại giúp hắn mở lại Linh Nham võ trại thủ lao. Trương Mục quan sát tỉ mỉ lấy Quách Lệnh, muốn xem ra hắn tâm tư đến. Mặc dù Trương Mục hy vọng hắn lưu tại trên núi, nhưng là nếu như không phải bạn đường, tấm kia mục cũng sẽ không miễn cưỡng. Không thể đồng tâm thì không thể đồng đức, càng không thể cùng đường. Quách Lệnh là Linh Nham võ trại trại chủ Quách Ân chi tử, tự nhiên cũng không phải vụng về hạng người, bị Trương Mục như thế xem kỹ lấy, cũng minh bạch Trương Mục ý nghĩ, lúc này cười khổ một tiếng, nói ra, tử kim khoáng mạch ở vào một chỗ ẩn nấp khe núi. Những người kia thiêu hủy Linh Nham võ trại, trong ngắn hạn nên cũng sẽ không tại Linh Nham Sơn bên trên đóng quân, ta đề nghị chúng ta trước đem chi lấy ra. Nói xong, Quách Lệnh lại cân nhắc một chút, tiếp tục nói, ta không trại chủ chi năng, gia phụ tại lúc cũng không nghĩ tới để cho ta kế thừa Linh Nham võ trại. Mời thiếu trại chủ tha thứ ta lời nói đường đột. Nếu là tiếp xuống Tiềm Viên võ trại có thể thắng được xương tháng võ trại, ta hy vọng ngài có thể đáp ứng ta làm lại Linh Nham võ trại, có phải hay không Tiềm Viên võ trại phụ thuộc ta không thèm để ý, ai làm trại chủ ta cũng không thèm để ý, nhưng là mời giữ lại Linh Nham võ trại lịch sử. Ta hy vọng tương lai Linh Nham võ trại người biết, bọn hắn có một nhiệm kỳ trại chủ, tên là Quách Ân. Nói xong, Quách Lệnh hướng phía Trương Mục không người một cái thật sâu. Trương Mục nhìn xem Quách Lệnh một lát, đưa tay đem hắn đỡ dậy, nhẹ gật đầu, chuyện này, ta có thể làm chủ, ta đáp ứng ngươi. Vậy chính ngươi đâu? Có ý nghĩ gì? Chính ta. Quách Lệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lắc đầu, ta không giống thiếu trại chủ như vậy vũ vận xương lòng, bây giờ 26 tuổi, mặc dù là thông mạch cảnh viên mãn, nhưng một thân đối chiến bản sự lại là qua quýt bình bình. Chỉ là si mê với chế tạo rèn đúc một đạo. Không khiêm tốn nói, tay nghề cũng không tệ lắm. Nếu là thiếu trại chủ để ý, ta muốn trở thành Tiềm Viên võ trại một tên thợ rèn, chuyên đi chế tạo tất cả binh khí áo giáp, ngài cảm thấy thế nào? Đối với Quách Lệnh trả lời, Trương Mục cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, U Minh Bạch Quách Ân lựa chọn. Hắn nguyện ý đi theo mình lên núi. Đúng là mình trước đó nói Tiềm Viên võ trại cùng Xương Thắng võ trại tất có một trận chiến phán đoán suy luận đả động hắn. Nếu là Tiềm Viên Sơn cuối cùng bại bởi Xương Thắng núi, cái kia không có gì đáng nói, tổ chim bị phá không chứng lành, hắn đoán chừng cũng chính là huyết chiến mà chết. Nhưng nếu là thắng, tương đương Tiềm Viên Sơn vì hắn báo thù, hắn đây là lấy phương thức của mình hướng Tiềm Viên Sơn báo ân. Trương Mục ánh mắt thoáng nhu hòa một chút, hơi suy nghĩ, liền lắc đầu, ta không đồng ý. Quách Lệnh khẽ giật mình, nhìn về phía Trương Mục, nói ra, thiếu trại chủ ngài là không tin tưởng thủ nghệ của ta sao? Chờ trở lại trên núi, ta có thể lập tức khai lò chế tạo không? Ta không phải ý tứ này. Trương Mục lắc đầu, Tiềm Viên Sơn trại không thiếu một tên hảo thủ nghệ thợ rèn. Không đợi Quách Lệnh tiếp tục mở miệng, Trương Mục tiếp tục nói, ngươi muốn trước đột phá đến dưỡng dịch cảnh. Chỉ có dưỡng dịch cảnh, tài năng chế tạo chiến binh. Quách Tiếng Tốt nói, ngẩn người, cười khổ nói, ta kẹt tại thông mạch cảnh viên mãn đã 2 năm không có chút nào đột phá cảm giác. Trương Mục cười nói, tựa như ngươi đối rèn đúc một đạo rất có tự tin, ta đối với tu hành một đạo cũng có mấy phần tâm đắc. Ngươi đã là thông mạch cảnh viên mãn, nhưng 2 năm không thể đột phá, nói rõ là đối võ học lĩnh ngộ bên trên có chướng ngại. Chờ về phía sau núi, ta hảo hảo nghiên cứu một phiên, sẽ cùng ngươi giao lưu. Bây giờ Quách Lệnh ngộ tính đã tăng lên tới 70, lại thêm chính mình cái này hình người tinh võ đường phụ đạo, hắn cũng không tin không thể đem Quách Lệnh đẩy lên dưỡng dịch cảnh. Gặp Quách Lệnh còn muốn mở miệng chối từ, Trương Mục nói thẳng, chính là thực chiến lại qua quýt bình bình, ngươi dưỡng dịch cảnh lời nói, đối phó thông mạch cảnh cũng không có vấn đề gì à? Đến lúc đó đại chiến, ngươi chẳng lẽ không hy vọng mình tự tay đòi lại phần nợ máu này sao? Ta tin tưởng ngươi thiên phú, ta cũng nguyện ý toàn lực ủng hộ ngươi đột phá. Ngươi nếu là cảm thấy trong lòng có thua thiệt, hôm đó sau nhiều giúp ta một chút liền tốt. Không bằng chúng ta làm ước định. Cái gì ước định? Quách Lệnh hỏi. ngay sau, ngươi nếu là trở thành đại tượng, lợi dụng linh nham làm hiệu thế nào? Linh nham đại tượng, nghe vào không sai. Nghe được Trương Mục nói như vậy, Quách Lệnh toàn thân run lên. Từ khi mắt thấy hỏa thiêu linh nham sân sau, hắn một mực kéo căng lấy thần kinh, khuyên bảo mình không thể mềm yếu, nhưng là giờ khắc này, hắn chung quy là bị trước mặt cái mới nhìn qua này nhỏ mình rất nhiều người thiếu niên lời nói đánh nát tâm phòng. Những cái kia giấu ở đấy lòng khó chịu, tự trách, ấy nấy đã sớm đóng băng hắn tâm, giờ phút này, lại bởi vì Trương Mục lời nói, một lần nữa có một tia ấm áp. Linh nham đại tượng sao? Nghe vào thật rất không tệ. Đa tạ Quách Lệnh nhẹ giọng nói ra, lập tức, hắn lần nữa ôm quyền, thật sâu không lời, linh nham Quách Lệnh, nguyện vì thiếu trại chủ quên mình phục vụ. Tấu chương xong, chương 194, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy chương 194, nhất mệnh nhị vận tam phong thủy đi 3 ngày, Trương Mục một nhóm rốt cục quay trở về Tiềm Viễn Sơn. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Trương Mục liền tìm tới Ngụy Vô Ưu, cùng hắn nói một phiên chuyến này kinh lịch. Khi nghe nói Trương Mục ngoại ý muốn thu hoạch được Giao Hoàng Châu, đột phá đến dưỡng dịch hậu kỳ thời điểm, Ngụy Vô Ưu thoải mái cười to, đem trong tay nước trà xem như uống rượu một miệng lớn, nóng hoa hoa kêu to, các loại nghe nói linh nham võ trại hủy diệt, Ngụy Vô Ưu lại là thở dài một hơi, biểu tình mừng rỡ lúc này mới làm lạnh mấy phần. Mấy ngày nay, trong núi cũng có chút biến hóa. Các loại Trương Mục nói xong, Ngụy Vô Ưu liền mở miệng đường, dựa theo ngươi ý tứ, ta đã an bài bọn lâu la xuống núi tuyển nhận lưu dân. Trước mắt lên núi lưu dân ước chừng hơn 800 người, đoán chừng đợi đến ngày Tết thời điểm, còn có thể vượt lên một phiên, có thể có cái gần 2000 người. Thuế ruộng an bài cùng phía sau núi tu kiến phương án đều xác định rõ, ngươi cho bạc ta đã đẩy đến công chướng bên trên, ngươi nếu là có hứng thú liền để người cầm xem một chút. Nói đến, hiện tại trại bên trong dùng vẫn là ngươi dạy ký sổ biện pháp. Trương Mục khoát tay áo, kiểm toán loại sự tình này đồ đần mới tự mình làm đâu. Mặt khác, Diệp Hàn Chu bên kia cũng có tin tức tốt. Ngụy Vô Ưu cười nói, tiểu tử kia sát thực hung mãnh, liên tục giết 4 đầu yêu vật, ngươi nhìn chúng cái kia phiến môi thả ngựa trận quanh mình trăm dặm đều dọn dẹp sạch sẽ. Trong đó có một đầu yêu vật là một cái bạch viên, tại bạch viên trong đập phủ, hắn tìm được một ao nhỏ hầu nhi nhưỡng. Trên người hắn mang cái kia bảo hồ lâu cùng hầu nhi nhưỡng ngược lại là tuyệt phối, sau khi uống xong cũng hóa ra thứ 6 khiếu biển, khoảng cách hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Trương Mục nghe vậy, cả người đều là sương sở. Ân, vận khí tốt như vậy. Không đúng, Diệp Hàn Chu cơ duyên giá trị tại lần trước mình cho hắn tăng lên về sau, hẳn là cũng mới 60 a. May mà Ngụy Vô Ưu là người quen, Trương Mục cũng không thị hiểm, trực tiếp nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào thiên cơ quyển trục bên trong, gọi ra Thanh Phong Minh Nguyệt. Thanh Phong Minh Nguyệt, cơ duyên này giá trị đo lường tính toán có phải hay không không chính xác? Trương Mục đem Diệp Hàn Chu sự tình nói một lần, dò hỏi. Thanh Phong Minh Nguyệt hai người ngươi xem nhìn ta kiểm tra ngươi một chút, lập tức đều là nở nụ cười. Thanh Phong thi lễ một cái, nói ra, lao ra, không có vấn đề. Bởi vì cái gọi là nhất mệnh nhị vận tam phong thủy, cơ duyên này liền là mệnh, nhưng là mệnh bên ngoài còn có vận bổ sung. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu. Diệp Hàn Chu xác thực cơ duyên chỉ có 60, nhưng là hắn vào tụ nghĩa tính, liền có thể tiếp nhận thế lực phân cho hắn vận. Hắn vì thế lực lập xuống công lao, thế lực khí vận đối với hắn liền có ban thưởng. Cái kia hầu nhi nhưỡng chính là cho phần thưởng của hắn. Thanh Phong cũng nói tiếp, thật giống như phạm nhân đại tướng khai cương thác thổ, lập xuống quân công, triều đình cũng sẽ ban thưởng cho hắn công danh lợi lộc bình thường. Trương Mục mới chợt hiểu ra, nhưng lập tức hỏi, bất luận kẻ nào vì thế lực lập xuống công lao, đều sẽ đạt được ban thưởng sao? Không, chỉ có tụ nghĩa tính bên trong người sẽ có được loại này khí vận ban thưởng. Thanh Phong nghiêm túc nói, những người khác lập công chỉ là gia tăng thế lực khí vận, nhưng ban thưởng lời nói cần thế lực chi chủ đến chủ trì. Trương Mục suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy ở trong đó quả nhiên là có huyền diệu đạo lý. Nhìn chung tiếp trước lịch sử liền không khó phát hiện, bất luận cái gì hùng chủ bên người nhất định đều vây quanh một đám phi phạm chi sĩ, nhưng này bảy phi phạm chi sĩ coi là thật cũng sinh ra bất phàm sao? Tỷ như Lưu Bang, 37 tuổi còn tại đi gà đấu chó, lúc kia người đứng bên cạnh hắn đều là ai vậy? Phan Quái, một cái đồ tể mà thôi, nhưng là tại Hạng Vũ sau khi chết, nghiễm nhiên trở thành thiên hạ đệ nhất mãnh tướng trong quân của chủ. Chu Bột, lấy bệnh nuôi tầm mà sống, kiêm chức việc hiếu hỉ, càng về sau bình định chư lữ, yên ổn thiên hạ, nên lập Hán văn đế, vô luận là cách cục vẫn là thủ đoạn, thậm chí không thua Mưu Thánh Trương Lương. Tào Tham, vốn là nho nhỏ một cái ti quan coi ngục, tại Tiêu Hà sau khi chết, tuân theo dập theo quân cũ, bảo đảm thiên hạ an ổn, có thể xưng cứu lúc lương tướng. Trừ cái đó ra, còn có nguyên bản không đáng chú ý Lư Quán, Hạ Hầu Anh các loại. Đã từng có người đùa giỡn nói, nếu là thật sự có hy vọng khí sĩ, như hắn tại Tần Triều lúc đi vào phái thành, tất nhiên có thể bị một thành chu tử chi khí mê con mắt. Nhưng khi thật sự là như vậy phải không? Ngươi có thể nói Hàn Tín là trời sinh binh thánh, Trương Lương chính là con em thế gia, lại có Hoàng Thạch công truyền thụ binh pháp, chính là Tiêu Hà, cũng coi là tiếp nhận chính thống giáo dục nhà Thanh Bạch. Cái kia những người khác đâu? Nào có cái gì chu tử chi khí, bọn hắn liền là du côn lưu manh đường phố máng mệnh. Ai muốn nói mạng bọn họ tốt? Vậy liền thật là con mắt ngủ. Cái nào tốt số chừng 30 tuổi còn đi theo một cái vô lại lăn lộn a? Muốn thật tốt số, cái kia đã sớm phát đạt. Chân chính tiên mệnh trong người, từ đầu đến cuối đều chỉ có Lưu Bang một người. Mạng của bọn hắn đều là nhân thế lực mà đổi. Nếu như dùng tiên cơ quyển trục thuyết pháp để giải thích, chính là tại Hán cái thế lực này từng bước một cường thịnh đồng thời, giống Phàn Khoái những người này bởi vì thế lực khí vận mà sửa lại mệnh, bọn hắn cũng đã nhận được thế lực khí vận ban thưởng, hoặc là tăng lên cá nhân vũ dũng, hoặc là đề cao chính trị giác ngộ. Người cùng thế lực, có người vì căn cơ, có người vì cánh lá, hỗ trợ lẫn nhau trả lại, đây cũng là cái thế giới này phương thức vận chuyển. Cho nên, Diệp Hàn Chu có thể được đến hầu nhi nhượng cơ duyên, chính là một loại thế lực khí vận trả lại, trực tiếp xóa bỏ cơ duyên không đủ khuyết điểm. Trương Mục đột nhiên nghĩ đến Diệp Hàn Chu tại tụ nghĩa thính thôi diễn bên trong là tông sư chi tư, nhưng nếu là mình đem võ trại làm lớn làm mạnh, thế lực khí vận địch nổi cái kia bốn thành ba trại, thành tựu một phương các cứ, cái kia Diệp Hàn Chu cực hạn là không phải liền có thể đến đại tông sư, thậm chí vô thượng đại tông sư. Mà quyết lệnh, có phải hay không có thể đột phá đại tượng, trở thành trong truyền thuyết thần tượng. Đây hết thảy đều quyết định bởi với hắn cái này tương lai khí vận căn cơ. Rất tốt, động lực càng đầy. Như thế một trận suy nghĩ lung tung sau, Trương Mục lại lần nữa mở mắt. Ngụy Vô Ưu để chén trà xuống, đối với Trương Mục loại hành vi này hắn cũng không phải rất để ý, người trẻ tuổi mà, tư duy nhạy thoát rất bình thường. Ngược lại cũng không có bao lâu thời gian. Huống hồ có thể như thế không có chút nào phòng bị thất thần, đó là đối với hắn lão Ngụy tín nhiệm. Không có mấy ngày liền qua năm, trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt. Ngụy Vô Ưu làm cái tổng kết, năm nay có lẽ là cái cuối cùng thanh nhàn niên kỷ khúc. Trương Mục nghe vậy, cũng là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Trong kinh thành, từ trước đến nay khí hậu ôn nhuận trong kinh thành mùa đông năm nay thế mà rơi ra tuyết lông ngỗng. Dưới chiều Trương Thái Nhạc ngồi tại cái kia tòa ngự tứ năm ngựa vàng sáng trong xe ngựa liếc nhìn tấu chương. Thiên tử giá lục, chư hầu giá ngũ. Đây là chư hầu vương lễ chế. Trương Thái Nhạc vốn muốn cự tuyệt, nhưng cảm nhận được tại năm xe ngựa điều khiển bên trong còn có thể thẩm duyệt tấu chương chỗ tốt, liền tiếp nhận. Thiên hạ này, càng ngày càng lạnh a. Cho dù xa giá bên trong có hỏa lô, Trương Thái Nhạc vẫn là bước bước tay, đột nhiên nghe được ngoài xe truyền đến tiếng khóc. Ở đâu ra tiếng khóc? Trương Thái Nhạc hỏi. Ngồi tại Trương Thái Nhạc bên người hộ vệ trả lời, tướng ra, là những cái kia mấy ngày nay bị kê biên tài sản hạng ngục quan lại ra quyến tại ngoài hoàng thành khóc thét. Bọn hắn hy vọng tiếng khóc có thể truyền đến trong cung, tốt cứu bọn hắn đại nhân. Nghe nói, tại ngoài hoàng thành quỳ một đường. Trương Thái Nhạc nhắm mắt lại, nhăn đầu lông mày, một lát sau, hắn mới chậm rãi mở to mắt, nhẹ thở ra một hơi. Một đường khóc, thế nào thiên hạ khóc? Bách quan khóc, thế nào bách tính khóc? Liền tại lúc này, một ngựa khoái mã từ trong cung mà đến, nhanh chóng chạy đến Trương Thái Nhạc xa giá trước, ngăn lại xa giá, lộ ra trong tay thánh chỉ. Triệu, thủ phụ Trương Thái Nhạc vào cung nghị sự. Trương Thái Nhạc rèm xe vén lên, tiếp nhận thánh chỉ, cao mày. Vừa mới hạ triều, tại sao lại gọi mình vào cung? Cái này ý chỉ lời ít mà ý nhiều, làm sao nghe vào có một tia gấp rút sợ hãi chi ý. Nhưng hắn cũng không có chần chờ, vô vô mã phu bà bay, mã phu hiểu ý, lập tức quay đầu ngựa lại, điều khiển lấy chiếc này chư hầu vương giá một lần nữa lái về phía cung thành. Tấu chương xong, chương 195, Thâm cung mật nghị chương 195, Thâm cung mật nghị Trương Thái Nhạc chư hầu vương giá lái vào cung thành, nhập thừa thiên môn, quá chư môn, xa giá ở đây dừng lại. Phía trước chính là cung trong thành bên trong Ngũ Long tiểu, ở đây, vương giá xuống ngựa, tông sư Lâm Trần. Cầu một bên khác, sớm có mấy tên dáng người cường tráng thái giám dơ lên kiệu trở lấy. Trương Thái Nhạc đi qua bên trong Ngũ Long tiểu, ngồi lên kiệu, bọn thái giám nâng lên kiệu, trong chốc lát hành tẩu như gió. Kiệu dơ lên Trương Thái Nhạc, từ bị ương cung trước bên trong cửa bên trái đi ra, tiếp tục tiến lên, bước vào tiền triều cùng hậu cung ngăn cách Càn Thanh môn, lập tức liền gặp Tử Ninh cung đại trưởng thu tiến lên đón. Trương Thái Nhạc lúc này mới hạ kiệu, tiến lên hỏi, phát sinh chuyện gì? Đại trưởng thu dẫn Trương Thái Nhạc hướng hậu cung chỗ sâu đi, đè thấp cổ họng, nói ra, bệ hạ hôm qua cũng có chút nóng não, vừa rồi đang tại Xuân Phong đỉnh đọc sách, đột nhiên liền đã bất tỉnh, đến nay chưa tỉnh. Trương Thái Nhạc biến sắc, thái y nói thế nào? Đại trưởng thu thở dài một hơi, khí vận phản phệ Trương Thái Nhạc nghe vậy, lông mày lập tức khóa chặt lại. Dựa theo này phương thế giới ăn cướp, cá nhân võ vận không đủ thời điểm, có thể đầu nhập vào thế lực, bằng vào thế lực khí vận đến bổ túc cá nhân thiếu thốn, từ đó tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Làm thiên hạ đệ nhất thế lực triều đình, khí vận chi hùng hậu tự nhiên không gì so sánh nổi, làm như vậy thiên hạ chi chủ đế vương, có phải hay không vô luận cá nhân khí vận như thế nào, đều có thể bằng vào thế lực khí vận trở thành thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đáp án là phủ định. Cùng một nhà nhất tộc khí vận khác biệt, triều đình khí vận căn cơ đến từ thiên hạ môn vương, trăm tỷ tỷ lê dân, đã nhiều lại tạm, dạng này khí vận không cách nào trực tiếp sử dụng. Cho nên, mới có hoàng đế tồn tại. Phụng thiên thừa vận, phụng chính là trời đường cương thường, nhận liền là cái này bảng bạc mà tạp nhạp thiên hạ khí vận. Đánh cái không thích hợp so sánh, hoàng đế tựa như là một cái tịnh thủy khí. Hắn muốn đem thiên hạ tạp nhạp khí vận toàn bộ hấp thu, chuyển hóa thành đại nhất thống triều đình khí vận, sau đó lại lấy thụ quan, bái tướng, ân thưởng, sát mệnh các phương thức đem triều đình khí vận phân phát ra ngoài. Bởi vậy hình thành một cái lấy đế vương cầm đầu, bách quan làm phụ, các ty phân công quản lý thiên hạ triều đình khí vận bế vòng vận hành mạng lưới, tạo dựng ra một cái phong kiến vương triều. Bởi vậy, đế vương mặc dù có chi tôn quyền hành, nhưng cũng muốn tiếp nhận tịnh thủy khí chức trách. Mà tại tịnh thủy quá trình bên trong, đế vương cá nhân võ vận chuyển về hướng sẽ bị tách ra, bởi vậy ngoại trừ số rất ít cá nhân võ vận cực mạnh đế vương, tỉ như khai quốc thái tổ, tuyệt đại bộ phận đế vương trên thực tế là không cách nào tu hành. Tương phản, nếu là cá nhân võ vận yếu đuối một chút, cũng rất dễ dàng nhận đến tịnh thủy trùng kích, hình thành cái gọi là khí vận phản vệ. Đương nhiên, khí vận phản vệ cũng không phải không thể hóa giải. Trong đó hữu hiệu nhất phương thức liền là phất quyền. Tương đương với tại tịnh thủy khí phía dưới tìm thêm mấy cái phân thủy khí. Thường thấy nhất liền là đế vương tại lâm trung lúc, nếu là người thừa kế còn nhỏ, liền sẽ chỉ định mấy vị cố mệnh đại thần, cái này kỳ thật liền là chỉ định mấy cái phân thủy khí đến phân gánh tịnh thủy áp lực. Tỷ như Trương Thái Nhạc, bây giờ liền gánh chịu một phần đế vương khí vận ở trên người, cũng gánh chịu một bộ phận tịnh thủy khí trách nhiệm. Chỉ bất quá cái này đế vương khí vận là tạm thời phong cho hắn, thời gian vừa đến, liền muốn tính cả một chút quyền hành toàn bộ trả lại cho hoàng đế, đây chính là cái gọi là con chính. Trương Thái Nhạc tâm sự nặng nề theo sát đại trưởng thu tiến nhập hoàng đế nghỉ ngơi Càn Thanh cung, xuyên qua bốn phía có thể thấy được màn che, đi vào cung điện chỗ sâu, liền thấy một phương rộng lớn trên giường nằm một thiếu niên. Thiếu niên này tự nhiên chính là đương kim đại vận hoàng đế, bởi vì sinh ra ở mặt trời mọc thời điểm, Tôn Hiệu Xích Dương hoàng đế trên thực tế năm gần 14 tuổi, nhưng bởi vì 17 tuổi tài năng chấp chính, bởi vậy bị sửa lại niên kỷ, đối ngoại tuyên bố bây giờ đã 16. Ở Dương bên cạnh, một tên ung dung hoa quý trung niên nữ tử chính lo lắng nhìn qua Xích Dương đế, nhìn thấy Trương Thái Nhạc đến, liền vội vàng đứng lên nên đón tiếp lấy. Nàng chính là Xích Dương đế mẹ đẻ, đương triều Thái hậu, Hào Viết Bảo từ trang Thái hậu bởi vì nhà mẹ đẻ họ Trần, bởi vậy nâng lên nàng lúc, đều lấy Thái hậu hoặc Trần Thái hậu thay thế. Trần Thái hậu đi vào Trương Thái Nhạc trước người nhẹ giọng cúi đầu, Trương Thái Nhạc vội vàng tránh đi, hỏi: "Bệ hạ như thế nào? Còn chưa tỉnh lại?" Trần Thái hậu thở dài một hơi, dẫn Trương Thái Nhạc đi vào giường trước, nói ra: "Hoàng nhi thể chất quá yếu." "Hoàng nhi, chỉ tự nhiên là bây giờ hôn mê bất tỉnh Xích Dương đế Tư Mã Hoàng." Trương Thái Nhạc chỉ là cau mày. Xích Dương đế thể chất kém điểm này triều chính đều biết, nhưng làm sao hắn là tiên đế duy nhất có đủ, cũng không thể đi khắc lập người khác a. Danh bất chính, ngôn bất thuận, càng biết gây nên thiên hạ dung chuyện. Nhưng là bây giờ liền bộ dáng này, loại kia sang năm còn chính, chỗ đó còn chịu nổi. Trong lịch sử, dạng này đế vương sẽ lập tức phân quyền cho bên người mà quan, từ đó tạo thành thiên đảng tai họa. Bất quá Trương Thái Nhạc con mắt có chút nhất chuyện, liền hỏi: "Nương nương có tính toán gì?" Cái này Càn Thanh cung bên trong thị nữ nô bộc hoàn toàn tán đi, chỉ có một cái đại trưởng thu xa xa đứng đấy, Trần Thái hậu đội vã như vậy đem mình gọi tới, tất nhiên là đã có tính toán, chỉ là cần phối hợp. Quả nhiên, nghe được Trương Thái Nhạc lời nói, Trần Thái hậu nói ra: "Trương sư phụ nhưng biết Thiên Cơ Tông?" Trương Thái Nhạc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thiên Cơ Tông nổi danh đan, tên là Thừa Bật Đan, có thể giúp đế vương trấn áp thiên hạ phân loạn chi khí vận. Trần Thái hậu nói ra: "Năm đó Nam Ngu hậu chủ thể chất yếu đuối, không có chút nào nhân chủ chi tư, vẫn còn đang ra cắt minh trúc sau khi chết thủ vương thuộc châu hơn 20 năm, liền là dựa vào đan này." Trương Thái Nhạc than nhẹ một tiếng: "Lão phu tại cổ tịch bên trên cũng đã gặp dạng này đi chép, chỉ là Thiên Cơ Tông đều đã hủy diệt mấy trăm năm, huống chi một loại đan dược." Trần Thái hậu lắc đầu: "Long Hổ Đàn Trường Xuân Tử đại pháp sư đang tại nếm thử phục hồi như cũ Thừa Bật Đan, dựa theo suy đoán của hắn, ước chừng cần 8 đến thời gian 10 năm." Trương Thái Nhạc nghi ngờ nói: "Thái hậu có lời gì không ngại nói thẳng, ta sợ Hoàng Nhi không chống được 8 năm." Trần Thái hậu nói thẳng: "Cho nên ta muốn tiếp tục phân tán Hoàng Nhi trên người đế vương vận, thẳng đến Thừa Vận Đan như thế." Trương Thái Nhạc nghe vậy, trầm mặc không nói. "Tiếp tục phân tán, làm sao chia tán?" "Cho quyền hoạn." "Cái kia chính là thiến đảng làm loạn." "Cho võ tướng." "Đại ngu những năm cuối quần hùng cắt cứ cố sự hiện tại thuyết thư tiên sinh còn tại mỗi ngày gặp đâu." "Cho văn thần." "Cái kia sang năm còn chính sự tình còn có trả hay không?" "Nếu như đều không được, vậy cũng chỉ có." Trương Thái Nhạc nhìn về phía Trần Thái Hậu, lập tức quả quyết nói: "Thái hậu, hậu cung không được can chính, đây là tổ hấn." Trương tiên sinh hiểu lầm. Trần Thái Hậu khoát tay áo: "Ta cũng không có muốn độc quyền ý tứ. Ta ý nghĩ là, Hoàng Nhi bây giờ không có hài tử, vậy liền bịa một cái hoàng thái đệ." "Hoàng thái đệ?" Trương Thái Nhạc đột nhiên khẽ giật mình. Đây quả thật là cũng là chia sẻ biện pháp tốt. Chỉ bất quá, tiên đế chỉ có bệ hạ một cái con, một ngược lại chỉ là trước bịt lại giúp Hoàng Nhi đỡ một chút. Trần Thái Hậu nói ra: "Chỉ cần tại hoàng thân chi mạch bên trong tìm đích hệ huyết mạch là được rồi." Trương Thái Nhạc nhìn xem Trần Thái Hậu, trong nháy mắt liền hiểu ý nghĩ của hắn. Trước chống nổi mấy năm này, đợi đến Đoạt Thiên Đan luyện chế thành công, Xích Dương Đế hoàn toàn có thể thu hồi quyền hành, đến lúc đó lại phế đi hoàng thái đệ chính là. Nhưng việc này liên lụy quá lớn, cần hắn cái này nội các thủ phụ tự mình đến bối thử. Chọn cái không có chút nào mình chủ chi tượng, đến lúc đó phế đi cũng không có gì tranh luận. Trần Thái Hậu nhìn về phía Trương Thái Nhạc: "Trương sư phụ, ngươi cảm thấy thế nào?" Trương Thái Nhạc nghĩ, trong đầu đem hoàng thân quốc thích đều qua một lần, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: "Đoan Vương ngạo lớn không thể quân thiên hạ." Thấu chương xong.